siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 883. Cái gì cướp bóc? Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen. Nội dung của ảnh khiến cho Triệu Khuê lập tức đứng dậy, nếu không phải Triệu Vĩnh kéo tay hắn, người này chắc đã chạy ra ngoài rồi. Sau khi đợi hắn chạy đi rồi, kết quả của Phát Nguyên Sinh nghĩ đến là biết. Vương Dài Dài ở bên cạnh nước mắt cũng không kìm nổi, không ngừng rơi xuống hai má, mắt của cô tự nhiên nhắm lại, bức ảnh này này chính là ác mộng đối với cô. Cô nén cơn tức trong lòng, Lý Dương lại bảo Hải Đông kích mở mấy tấm ảnh bên dưới. Tuy nhiên, sau khi xem hơn chục tấm, dù là các ông của bọn họ cũng không nhìn được nữa, còn video kia căn bản không có ai dám mở. Súc vật, đúng là súc vật. Không, cậu lầm rồi, nói hắn là súc vật là làm sỉ nhục súc vật. Hai người Hải Đông, Liêu Cương nói nhỏ, mắt bọn họ hơi đỏ, mấy tấm ảnh đó thật khó coi, bất kỳ ai cũng không nghĩ đến dưới trời đất sáng sủa này vẫn còn hành vi man dợ như thế. Đặc biệt là vẻ mặt đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng của các em gái càng khiến người ta đau đớn hơn. Thâm sâu nhổ ra khí dung tục, Lý Dương xoay người nói với Hải Đông. Các hình ảnh này, còn có nhật ký cậu có thể đi hay không, nhưng không thể để người khác biết từ đâu truyền ra. Được không, thành vấn đề. Hải Đông lập tức nhận lời, phút giây này, Hải Đông đã biết mục đích của Lý Dương, đám người Triệu Vĩnh và Liêu Cương vây quanh cũng đều nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Cho hắn ra ánh sáng, phơi bày cho thiên hạ xem, để cho thế giới nhìn, thế gian vẫn còn có người đáng chết như vậy. Cách này, hơn hẳn cách Triệu Khuê trực tiếp giết hắn, chỉ có nhật ký không tính làm chứng cứ nhưng có những hình ảnh thì khác hoàn toàn, còn có các video còn chưa mở, nhưng mọi người đã đoán được là gì rồi, chẳng qua không có dũng khí đi xem mà thôi. Mấy người là lính đặc biệt ở chiến trường, thập tử nhất sinh, chém giết vô số quân địch, không ngờ vẫn còn vài thứ không dám xem, nghĩ cũng biết thứ này đối với họ có sức ảnh hưởng cực lớn. Hải Đông lấy ra cái USB có toàn bộ hình ảnh, nhật ký và các video, cũng không nói chuyện, liền đi ra ngoài. Phòng của hắn cũng ở tầng này, trong phòng hắn có máy tính riêng, hắn muốn dùng máy tính của mình nhanh chóng truyền toàn bộ các thứ trên ra ngoài. Cầm máy tính, Hải Đông lại rời phòng, cuối cùng xuất hiện ở một con phố không xa, không mấy bắt mắt. Hải Đông thành thạo kéo dây mạng ở bên tường, nối với máy tính, sau 10 phút diễn đàn lớn của Toronto, Canada cũng xuất hiện nhật ký và hình ảnh này. Hải Đông thông minh, còn vào không ít các diễn đàn của Hàn Quốc, sau khi làm xong những điều này, hắn mới từ từ trở về khách sạn. Hải Đông che giấu toàn bộ vết tích, e là các hacker giỏi nhất trên thế giới cũng không tra ra nổi toàn bộ việc này là do hắn làm. Sau khi trở về khách sạn, mọi người đều yên lặng ngồi ở đó, trong lòng đều nghẹn đắng. Lúc này Phát Nguyên Sinh còn đang ở cục cảnh sát, hắn giục cảnh sát nhanh chóng phá án, hắn lo sợ chính là không có hộ chiếu và tiền chạy không nổi, lúc này hắn vẫn chưa biết mạng của Canada và Hàn Quốc đã bùng nổ thông tin về hắn. Canada là ban đêm, người có thói quen lên mạng buổi tối thấy những nội dung này tạm thời chưa truyền đi. Nhưng ở Hàn Quốc hiện đang là ban ngày, hơn nữa còn là buổi trưa, lượng người truy cập mạng rất cao, nơi mà Hải Đông Post cũng là diễn đàn lớn nổi tiếng của Hàn Quốc còn dùng quyền của admin, cho dù là chưa đăng ký cũng có thể post bài vào. Rất nhiều người vừa bắt đầu đều hiếu kỳ nhấn vào, nhưng sau khi đợi xem nổi. Góc truyện audio.com, dùng bên trong tất cả đều ngây người. Suy nghĩ đầu tiên của mỗi người là không dám tin, nhưng xem đến nhật ký chân thực như vậy, sau khi lại xem các hình ảnh kia, không thể khiến họ không tin. Rất nhiều nữ sinh download tài liệu này, đều ôm mặt khóc nức nở gọi đây là địa ngục, là nhật ký ác ma. Phản ứng của diễn đàn lớn của Hàn Quốc không chậm, một vài diễn đàn bắt đầu xóa bài này, còn có một vài diễn đàn lưỡng lự cuối cùng vẫn xóa bỏ. Bài post này lai lịch không rõ ràng, còn dùng thân phận admin của bọn họ, chẳng may là giả, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Diễn đàn đã xóa bài, nhưng không bao lâu cả Hàn Quốc sẽ thấy nội dung bài post này. Bất kỳ ai cũng không dám, cũng không muốn tin, trên lãnh thổ của Hàn Quốc của bọn họ vẫn đang sống những thứ không bằng súc vật, đáng tiếc nhất chính là ác ma này vẫn đang khoác một lớp vỏ hào hoa bên ngoài, hắn là một danh nhân của giới siêu tầm ở Hàn Quốc, thậm chí còn vài lần lên TV. Sức mạnh của Chuan Phao, VN là vô cùng, sức mạnh của Chuan Phao, VN là khổng lồ, không đến một giờ cảnh sát Hàn Quốc đã nhận được báo án, bắt đầu bắt tay vào điều tra. Đồng thời, Canada bên này cũng bùng nổ. Bất kỳ một ai, xem thấy các thứ này e rằng đều không thể thờ ơ, nội dung của nhật ký khiến họ không dám tin, không muốn nhìn, càng không nói đến những hình ảnh kia. Canada dù là ban đêm, trên Chuan Phao, VN cũng nổ tung. Đặc biệt là bọn họ từ trong nhật ký hiểu được chủ nhân trong nhật ký vẫn ở Canada, vẫn đang ở Toronto, rất nhiều người kêu gọi phải tóm người này. Vài người của Toronto bắt đầu báo cảnh sát cũng xem thấy các thứ này trên Chuan Phao. VN, vừa mới về khách sạn, tinh thần Pháp Nguyên Sinh đang chán nản, lo lắng không tìm ra hộ chiếu, còn bị cấp trên phát hiện việc bán vạc cổ, lại bị dẫn đến cục cảnh sát. Chứng kiến cảnh sát kích mở nhật ký của hắn, Pháp Nguyên Sinh không nói gì, con mắt trở nên tròn xoe, suýt nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. Sau đó, hơi thở của hắn trở nên vô cùng gấp, mặt đỏ bừng, không đến nửa phút người lập tức đứng như trời trồng ở đó, choáng. Sau khi thấy nhật ký bị truyền đi, hắn chỉ nghĩ, xong rồi, hắn xong rồi, hoàn toàn hết rồi. Lý Dương nhìn chằm chằm vào Chuân Phao, VN, thấy sự việc này xôn xao trên mạng, và một vài mạng không ngừng có post mới, trong lòng Lý Dương cũng rất cảm thán. Sức mạnh của Chuân Phao, VN quả nhiên khổng lồ, hiện nay còn nhiều người chưa biết, chỉ là người thường xuyên đăng ký ở các diễn đàn này, theo thời gian phát triển, lần này chắc chắn sẽ trở thành một vụ bê bối chấn động thế giới. Tuy nhiên, toàn bộ việc này không có quan hệ với Lý Dương rồi, ai cũng không thể biết người đứng đằng sau việc này chính là hắn. Nghỉ ngơi đã, ngày mai còn có việc. Lý Dương thở dài, đem toàn bộ mọi thứ giao cho Lưu Cương, sau khi xử lý máy tính của Pháp Nguyên Sinh, lại trực tiếp gửi cho cảnh sát, đó là giấy tờ gốc, còn hộ chiếu tiền và các thứ khác cho một mồi lửa, mấy thứ này vô ích rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, vài người mắt nặng trĩu ra khỏi giường, đêm nay tất cả mọi người đều không ngon giấc. Mỗi lần trước khi vào giấc ngủ, bọn họ đều nghĩ đến nhật ký của Pháp Nguyên Sinh, nghĩ đến đứa nhỏ đáng thương, tình hình này có thể ngủ ngon mới lạ, ngay cả Lý Dương cũng chỉ mơ mơ màng màng. Buổi sáng, trang viên Lâm Thị, sắc mặt của Lâm Lang tái nhợt khi xem báo. Các bài post tối qua trên mạng đã có trên báo rồi, sức chấn động của cánh cửa nhật ký này không kém gì các tấm ảnh của Trung Quốc, đó là nhân loại. Góc truyện audio.com, lần nữa khiêu chiến với luân lý. Chủ yếu là Pháp Nguyên Sinh thực sự quá vô sỉ, Dương Dương tự đắc trong nhật ký của hắn, phương pháp sỉ nhục các cô bé còn tệ hơn so với các bộ phim đồi trụy của một vài nước, thật ứng với câu nói. Chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, không có gì hắn làm không nổi. Xảy ra chuyện như thế, vẫn được mời làm chuyên gia của Đại hội Giám định Bảo bối, đối với hoạt động lần này chắc chắn có ảnh hưởng nhất định, may mà Pháp Nguyên Sinh cũng không tính là nhân vật quan trọng, trước đây mọi người đều không biết mặt mũi của hắn, chỉ cần làm sạch sẽ là được. Hiện nay Lâm Lang tức giận là bởi vì giận chính mình, đã cùng ở với người như thế mấy ngày, còn bắt tay, lúc thấy nhật ký kia, Lâm Lang thậm chí cũng nổi lên ý nghĩ chém chết tên khốn này, thậm chí rửa tay mấy chục lần cũng không sạch. Bên kia Tam Tỉnh Thái cũng biết được tin, đồng thời cũng biết, lúc đó ở Hàn Quốc đã xôn xao. Hải Đông không chỉ post sành, còn post video, nhưng video vừa post không lâu, Hải Đông cả tối ngủ không ngon, liền đem tất cả mọi thứ cho hết lên mạng, lúc này Hàn Quốc bên kia đúng vào buổi trưa. Đã có video, sự chấn động càng lớn, cảnh sát Hàn Quốc lần này gắng hết sức, buổi trưa liền dẫn người con gái trong nhà Pháp Nguyên Sinh, cũng chính là cháu gái của hắn. Cô gái này lúc đầu không dám nói, nhưng sau khi xem thấy nhật ký và hình ảnh không kìm nổi, đau khổ khóc ở cục cảnh sát, tiếng khóc của cô khiến không ít các cảnh sát không kìm nổi rơi lệ. Sau đó, cô gái đã để lộ thân thể của cô cho mọi người, thấy đâu đâu cũng là thương tích, đặc biệt là các bộ phận kín, vừa mới chịu roi vọt không lâu, không dám để người khác nhìn thẳng vào vết thương, các nữ cảnh sát ở trong phòng giúp cô gái khám thân thể từng người ôm mặt trốn ra ngoài, không ngừng khóc thống thiết. Mọi người có mặt đều tin rằng, Pháp Nguyên Sinh lúc đó có mặt ở đó, nhất định sẽ bị đánh chết vì hận. Tiếp theo lấy chứng cứ càng đơn giản, có nhật ký, có video, có hình ảnh, lại thêm nhân chứng, cảnh sát nhanh chóng phát lệnh truy nã sang Canada, hơn nữa khống chế được Kim Nhã, đang muốn trốn ra nước ngoài. Hai người này chính là vợ và bố vợ của Pháp Nguyên Sinh, bọn họ không tàn ác như Pháp Nguyên Sinh, nhưng cũng có vi phạm pháp luật án mạng ở trong tay họ. Lời khai của hai người càng chứng thực tính chân thực của nhật ký, tuy nhiên đó đều là lời nói lại, chính Triệu Khuê cũng không ngờ, hắn đoạt được cuốn sổ ghi chép tạo nên một sự kiện trọng đại chấn động thế giới trong vòng không đến một tháng. Ngồi ở trên xe, các chuyên gia Trung Quốc cũng đang tới trung tâm triển lãm. Hoàng lão còn rất tò mò về dáng vẻ của Lý Dương, bọn họ cũng chưa nghe thấy chuyện này, dù sao nhật ký lên mạng mới có một ngày, người biết được tin hiện giờ đa số là thanh niên trẻ thích lướt web, sau khi đợi truyền hình và các phương tiện truyền thông lần lượt đưa tin, người biết còn nhiều hơn. Lý Dương, mọi người làm sao vậy? Hoàng lão không kìm nổi, cuối cùng hỏi một câu, Lý Dương ôm đầu còn chưa nói, di động của Lâm Bá Văn rung chuông lên. Vừa nhận được điện thoại, Lâm Bá Văn đã không nén nổi kêu lên kinh hãi. Cái gì cướp bóc? Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.